Như vậy thì đối với tất cả cái sự sống của con người và của muôn vật, Đức Phật đã thấy tường tận như vậy, cho nên Ngài mới nói về cái thuyết mà trong nhà Phật gọi là thuyết vô thường. Thuyết vô thường đó, như khi nãy tôi nói, đứng về thời kỳ vô thường thì Ngài chia ra thế giới thì có thành, trụ, hoại không, sự vật thì có sanh, trụ, dị, diệt, con người và động vật thì có sinh, lão, bệnh, tử, cái gì nó cũng đều phải chuyển biến, phải đổi thay hết, chứ nó không có dừng. Như vậy thì cái nhìn vô thường của Đạo Phật, nó không phải chỉ nói vô thường là đợi khi mình chết, khi mình già, khi mình bệnh mới nói vô thường, mà vô thường đó, cái từ chuyên môn nhà Phật gọi là sát na vô thường, tức là nó chuyển biến từng sát na. Thì chữ sát na đây, ở Việt Nam chúng ta không có từ để dịch, mà Trung Hoa cũng không có từ, là một thời gian quá ngắn mà chúng ta hiện nay không thể diễn tả được. Ở trong đó thường nói mỗi một cái chớp mắt của chúng ta là mấy trăm cái sát na, thì quý vị thấy cái nhanh như một cái chớp mắt mà nó là mấy trăm sát na, thì chúng ta không biết dùng cái từ nào để mà nói. Thì như vậy thì chúng ta không có cái từ để nói rõ về cái sát na, nhưng mà biết rằng trong phút giây nào, trong mỗi phút giây, cơ thể chúng ta và sự vật xung quanh chúng ta nó luôn luôn chuyển biến, không dừng một phút giây nào hết, là một cái dòng chuyển biến luôn luôn. Bởi vậy cho nên khi mà đọc kinh Phật, thì đây tôi dẫn một ít điều cho quý vị thấy cái chứng cứ cụ thể trong bài kinh Kim Sắc Đồng Tử Nhân Duyên quyển 1 có một đoạn dịch ra chữ Việt như thế này: ban ngày hay ban đêm, hoặc đi hay dừng ở, như sông lớn chảy mạnh, mỗi niệm không dừng nghỉ, ngủ nghỉ qua một đêm, thọ mạng giảm bớt theo, giống như cá cạn nước, nào có vui sướng gì. Thì như vậy bài kinh này đi diễn tả cái sinh diệt trong con người chúng ta, nó liên tục, nó không có phải là chờ đợi một phút, một giờ nào mới là đổi thay, mà nó đổi thay cách liên tục. Cho nên giống như con cá ở với dưới cái ao nước sắp cạn vì trời nắng, cứ mỗi một phút, mỗi một giây nó đã bị cạn dần đó. Rồi một vị thiền sư, mà thiền sư đó tức là Ngài Điều Ngự Giác Hoàng, khi lên Bảo Đại Sơn, Ngài có cái hứng thú, Ngài mới làm một bài thơ. Trong bài thơ đó 8 câu, nhưng ở đây tôi chỉ trích 2 câu, mà 2 câu này tức là đối với chúng tôi rất là tâm đắc. Vạn sự thủy lưu thủy, bách niên tâm ngữ tâm, chứ muôn việc nước trôi nước, trăm năm lòng dặn lòng, hay lòng bảo lòng. Như vậy thì Ngài Điều Ngự, Ngài thấy thế nào? Tức là Ngài thấy rõ rằng muôn sự, muôn vật ở trên thế gian nó chuyển biến như một dòng nước trôi, liên tục, không dừng. Như vậy thì cái tuổi thọ trăm năm của chúng ta, thì cái tuổi thọ đó chỉ là một cái chặn phỏng định, chứ không phải có lẽ thật. Thì chúng ta phải nhớ luôn luôn, phải nhắc nhở luôn luôn trong lòng rằng muôn sự muôn vật đang trôi không có dừng, để chúng ta đừng có đắm, đừng có mê ở trên thế gian. Đó là tôi nói về cái sát na vô thường. Còn ở đây tôi sẽ kể nhất kỳ vô thường cho quý vị thấy. Thì nói tới nhất kỳ vô thường thì tức là nói tới các thiền sư Việt Nam, các ngài thường hay diễn tả cái vô thường cho chúng ta thức tỉnh. Như thiền sư Vạn Hạnh, ngài đã nói: thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn mọc xuân vinh thu hữu khô, nhậm vận thịnh suy vô bố quý, thịnh suy như lộ thảo đầu phô. Tức là thân như điện, như ảnh, như đó, tức là như điện, như cái chớp nó có rồi trở lại không. Vạn vật, vạn ngọc sinh vinh thu hữu khô, thì tất cả cây cối, mùa xuân thì nó tươi nhuần, mùa thu thì nó bắt đầu tàn héo. Thì như vậy mọi vật, từ con người đến muôn vật, theo cái thời gian luôn luôn là chuyển biến, luôn luôn là vô thường. Nhưng với cái người học Phật thấy cảnh đó thì phải thế nào?
Nhậm vận thịnh suy vô bố quý, là mặt trần hay mặt dầu,
có thịnh có suy theo cái chiều vô thường đổi thay. Nhưng chúng ta đừng có sợ hãi. Tại sao không sợ hãi? Vì thịnh suy như lộ thảo đầu phô. Cái thịnh, cái suy giống như là xương đầu ngọn cỏ. Thấy đó rồi lúc nó mất, nó không có gì thiệt. Không thiệt thì có gì sợ, phải không? Cho nên hiểu được lý vô thường mà không có chán đời, không có bi quan, mà vẫn an nhàn tự tại trong cái cuộc sống. Đó là cái tinh thần của các thiền sư Việt Nam nhìn thấy cái lý vô thường. Còn đến như ngài Điều Ngự Giác Hoàng, thì ngài một hôm đi xuất gia rồi, ngài đã làm thầy để giảng dạy cho tăng và cư sĩ. Thì hôm ấy ngài bắt đầu bước lên tòa, lên tòa nhìn đại chúng, chưa nói gì, bỗng dưng ngài ngâm bốn câu thơ. Bốn câu thơ nó thế này: thanh như hô hấp tị trung khí, thế tợ phong hành lãnh ngoại văn, đổ nguyên đề đoạn nguyệt như trú, bất thị tầm thường không quá xuân. Ngài nói rằng thanh như hô hấp tị trung khí, tức là cái thân của mình giống như là cái hơi thở vô ra ở trong lỗ mũi, nghĩa là sự sống của mình gá vào cái hơi thở. Nếu chúng ta thở ra không hít vào là đã chết. Thì như vậy cái mạng sống chỉ trong hơi thở. Còn cái thế tợ phong hành lãnh ngoại vân, thế tức là đời của chúng ta giống như là gió thổi áng mây trôi ngoài đỉnh núi. Nó thấy có áng mây trôi, nhưng áng mây đó thấy rồi mất, chứ không có bền, không có lâu. Đó là hai câu ngài diễn tả thân thế của con người. Đến hai câu sau: đổ nguyên đề đoạn nguyệt như trú, tức là con đổ nguyên nó kêu từng chập từng hồi trong cái ánh sáng mặt trăng, sáng như ban ngày, trong ánh sáng mặt trăng sáng như ban ngày. Bất thị tầm thường không quá xuân, không phải là cái việc tầm thường mà bỏ xuân qua đi một đời, một cái mùa xuân. Thì như vậy bốn cái câu đó chúng tôi dẫn để cho quý vị thấy rằng cái nhìn của đạo Phật cũng như cái nhìn của các thiền sư Việt Nam nó rất là tường tận trong kinh Phật. Trong kinh Phật, một hôm Phật có gọi các vị đệ tử cùng ngồi để nghe nói đạo. Thì trong đó, khi tất cả chư tỳ kheo ngồi xong, Ngài mới hỏi mạng người sống được bao lâu? Có thầy tỳ kheo nghĩ mạng người là vô thường, chắc là không lâu, cho nên bạch Thế Tôn, mạng người sống được đôi ba năm. Phật nói ông chưa hiểu đạo. Chỉ tỳ kheo khác bạch Thế Tôn, mạng người sống khoảng bữa ăn. Phật nói ông cũng chưa hiểu đạo. Đến người thứ ba đứng là bạch Thế Tôn, mạng người sống trong hơi thở. Phật gật đầu ông đã hiểu đạo. Thì cái câu nói đó quý vị thấy nó rất là tầm thường, nhưng mà nó là chân lý. Chứ đạo đây là lẽ thật, là chân lý. Chúng ta dù cho có nói rằng 5 năm, 3 năm, 2 năm, 1 giờ vẫn là mình chết, nhưng cũng chưa là lẽ thật. Bởi vì khi chết chỉ là dù cho cái hoàn cảnh nào mà chết, chỉ thở khì ra, không hít vô là chết. Bất cứ hoàn cảnh nào cũng như vậy. Còn nếu nằm liệt ở trên giường, mắt nhắm, không có những cảm giác, mà còn thở thì cũng vẫn chưa chết. Chỉ thở khì mà không hít lại, đó là chết. Như vậy, thấy tạo cùng lẽ đó, gọi là thấy đạo, thấy được lẽ thật. Chứ còn chúng ta nói thì nói phỏng thôi, chứ chưa đến lẽ thật. Đó là tôi nói để quý vị thấy. Như vậy thì Ngài đã thấy mạng người sống trong hơi thở, và đời người giống như là áng mây trôi, không có cái gì là quan trọng. Nhưng dù ở trên thế gian này mọi sự vô thường sinh diệt, như là con chim đổ quyên nó kêu từng chập trong cái đêm tăng sáng. Con đổ quyên kêu từng chập là để diễn tả cho cái sự sinh diệt từng hồi từng chập không có dừng. Nhưng mà trong cái sinh diệt đó lại có cái sáng sủa mà không có động, tức là ánh sáng của mặt trăng. Nghĩa là trong đêm tiếng kêu của đổ quyên thì nó sinh diệt, nhưng mà ánh sáng mặt trăng á thì sáng vằn vặt mà không động. Không động thì như vậy, trong cái sinh diệt nó có cái không sinh diệt. Trong cái có tướng riêng biệt lại có cái tràn đầy vô tướng mà là thực. Rồi như vậy thì Ngài bảo bất thị tầm thường không quá xuân. Như vậy thì cái cuộc sống mình, của chúng ta, của con người là cái cuộc sống vô thường sinh diệt. Nhưng trong cái vô thường sinh diệt vẫn có một cái sáng suốt bất động bất sinh.